Mình bắt đầu là năm mới ấy.
Yeah.
Năm mới nhưng mà toàn người cũ.
Càng ngày càng cũ.
Lộc nói mất đó chị. Càng ngày càng cổ. Thì mình cũng nghe lại nghe pháp. Càng cũ càng cổ chắc là nghe thì vẫn là càng phải nghe tịch độ nữa. Cũ càng cổ vậy. Tịch độ. Có một Phật tử ở bên Canada giờ cũng mất rồi. Thực ra cho đến mãi lúc ông 90 tuổi ông mới quy y. Mới quy y thôi. Thì là cũng là cái gì học sư hay sao. Thì ông có nói rồi chứ mà. Lúc đó ông có nói, thầy cũng nói chứ tiếc quá là tiếc. Hồi mà tôi còn trẻ.
Được gặp thầy.
Thì không có tin, không có gì hết á. Bây giờ cái lúc lại đi sang nước ngoài tị nạn rồi. Cái con cái bảo lãnh này. Bây giờ lớn tuổi thì tự nhiên lại đọc, nghiên cứu đạo Phật. Thì thấy thích quá. Thích quá thì mắt đọc được nữa. Mắt đọc được nữa, không bảo uổng quá. Rồi, thì làm. Thì là cũng là một trong những sáng lập viên của chùa. Cũng làm mà rồi sau này là cũng cố vấn này nọ gì ấy. Cái tổ chức ở bên chùa bên Canada, chùa Quan Âm là tổ chức gớm lắm, đông đảo lắm, tổ chức kinh lắm. Nó đổ hết tiền bối cố vấn vậy mà không quy gì là không quy. Rồi cho đến đúng là về hưu với chùa, hết đã đi chùa, không có sức, không có đi gì. Rồi sau đó rồi mới lên chùa quy y. Thì là thực sự thì nó cũng vậy. Nhưng mà cái con người mình ở đời thì có khi cuộc sống này Đức Phật phát nguyện độ chúng sinh, thành ra nó phải theo chúng sinh. Đức Phật không có nguyện lãnh đạo chúng sinh mà nguyện độ. Vì vậy lãnh đạo thì bắt người ta phải theo mình. Mà nguyện độ ta thì đôi khi mình phải theo người ta. Thì ra thực sự Đức Phật thì đưa hết tất cả những cái gì tốt đẹp ra nhất. Cũng như bà mẹ nấu hết tất cả những món đồ ăn ngon để đó. Tùy. Đứa con muốn ăn như thế nào ạ. Nhưng mà cha mẹ thì nhiều. Cha mẹ ở xưa thì mình có thể nói là 80% là lãnh đạo con cái. Cha mẹ thời nay thì nhiều là 80% là phải tùy thuận con cái. Nên con cũng nói là thì cái chữ độ trong đạo Phật nó là chữ tùy thuận, không phải chữ lãnh đạo. Tùy thuận theo chúng sinh, tùy thuận theo con người thì quả thực. Cho nên Đức Phật nói độ người hữu duyên. Tại vì nó không phải là bắt người ta phải theo. Cái đạo Phật nó vậy. Cho nên cái người nào có duyên thì người ta theo. Nhưng mà cái pháp mà cứu độ ấy, thì nó dành cho tất cả mọi người. Người có duyên cũng như người không có duyên. Nhưng mà người nào có duyên thì người đó sẽ nhận lãnh được. Đấy, đó là cái tinh thần cứu độ của Đức Phật, của đạo Phật. Thì các cái món các cái pháp môn, cái con đường cứu độ, những món ăn Đức Phật bày ra ấy, thực sự nó rất là nhiều cách, nhưng mà nó là đều do vì cái tùy thuận nó hết á. Thì giờ nói tùy thuận chúng sinh thì thực sự nói thì để mà mình hiểu bên này ấy, thì mình nghe đây thì nó cũng hướng về tịnh độ, nhưng mà nó có rất nhiều điều mình phải hiểu nếu mà mình muốn muốn hiểu đúng tịnh độ. Tức là tất cả gì về Phật pháp mình đều phải hiểu thì mình mới hiểu đúng được tịnh độ. Cho nên mình nghe nhiều mặt, mình nghe nhiều thứ, cái đây là nghe sự cứu độ. Nó đúng ra thì cực lạc thế giới là một cách cứu độ chúng sinh mà rất là tùy thuận theo chúng sinh. Đó là cái điều mà trong tất cả những cái pháp môn ở trong Phật giáo, kể cả tiểu thừa đại thừa, duy nhất đó là cái tịnh độ, cái sinh tịnh độ đó, là một cái pháp môn mà cứu độ mà tùy thuận vô cùng, tùy thuận nhất. Đạo Phật thường nói Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp, đó. Đây là tùy theo khả năng mức độ của chúng sinh thuyết những cái pháp ra để mà độ. Nhưng mà cái khả năng ấy, từ cái pháp mà thanh văn ấy, là cái sự thành quả của pháp đó, cái mục tiêu của cái pháp đó, nó là bậc thánh mà. Giải thoát khỏi luân hồi nó là bậc thánh. Cho nên mình biết ngay là nó rất là cái pháp môn nó là theo một cái căn tính rất là cao và mạnh. Đến pháp của Đại Thừa thì cái mục tiêu nó là thành Phật. Dĩ nhiên là căn tính nó còn cao hơn nữa. Nhưng mà có một điều là nó có cái là độ chúng sinh thành Phật. Thế nên nó phải tùy thuận theo căn tính của chúng sinh. Tùy thuận theo căn tính như vậy thì lấy cái căn tính nào mà tùy thuận, căn tính nào là cái căn tính tiêu chuẩn, thì trong Đại Thừa lấy cái căn tính của người bình thường nhất làm cái tiêu chuẩn để lập cái pháp, lập cái pháp mà nó đỡ cho cái căn tính nó tiến triển dần cho đến khi thành Phật. Nên thực sự hai cái pháp môn là tiểu thừa với đại thừa, thì cái pháp môn tiểu thừa nó đòi hỏi một căn tính rất cao. Cái pháp môn đại thừa thì nó không có đòi hỏi căn tính cao hết, mà chỉ đòi hỏi một căn tính bình thường, tức là một cái khả năng, cái nhận thức thông thường, không lệch lạc, không bệnh hoạn, không bị nặng chìm của nghiệp lực, mà không phải là một cái gì đặc sắc để vươn mạnh lên hết. Căn tính như là con người của mình, những con người của mình, nó là cái tiêu chuẩn để lập cái pháp thành Phật độ chúng sinh lập. Mình thấy là mình dựa trên cái căn tính bình thường của mình mà tại sao lại đi đến cái mức độ thành Phật. Tức là nói về căn tính để xuất phát đó, thì thua xa cái căn tính của thanh văn. Nhưng mà nói về kết quả thì nó lại cao hơn quá nhiều. Nó bằng bậc thầy của thanh văn. Bởi vì cái đại thừa ấy, nó phân ra rất nhiều cấp bậc. Cho nên khi mà mình nói là lấy cái tiêu chuẩn vàng, cũng như giờ một đứa nhỏ nó sẽ ghi danh nó đi học. Sau khi qua nhà trẻ rồi giờ vào mẫu giáo tiểu học thì nó chỉ cần nó bình thường mọi cái thôi. Nó đừng có tâm thần của nó, đừng có hỗn loạn gì hết. Nó đừng có bị một cái bệnh gì lạ lùng gì hết. Nó cứ bình thường như vậy, đó là cái căn bản. Cái căn bản nó đi cho đến tiến sĩ. Như vậy, cho đến giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ. Nó lấy cái căn bản như vậy. Thế ra. Cho nên bởi vì độ chúng sinh, cho nên cái chúng sinh, cái đó là cái chỗ độ được. Cũng như là một cái đứa bé, nó bình thường mọi mặt hết, nó là cái chỗ để xây dựng nó được. làm cho nó thành là tiến sĩ này độ được, còn nó mất bình thường thì không được. Cho nên đó là tất cả cái căn bản, tức là căn tính của mình như này, là đều là những cái căn tính để theo đại thừa thành Phật. Nhưng mà tại vì đôi khi cái tâm của mình ấy, nó cứ nghĩ là lập tức, cũng như cái đứa bé như vậy mà mình cứ nghĩ là tiến sĩ là phải lập tức trong cái năm đó, cho nên cái mình đâm ra mình nói là không có thể nào được. Và tự nhiên nó có những cái, nó có những cái gọi là không rành mạch, kỳ lạ trong tâm lý của mình. Mình sợ cái này nói. Thế mà mình hiểu là, ví dụ cái con đường của đại thừa đi vô lượng, vô biên kiếp mà. Nhưng mà nó bắt đầu từ căn tính nào là có thể vào cái con đường đó. Cũng như một cái đứa trẻ nó bắt đầu đến cái tuổi nào, cái suy, cái nghĩ nó đến đâu là bắt đầu nó vào con đường học. Con đường học nó có thể 20-30 năm, nhưng mà là bắt đầu vào con đường học đó. Thì mình cũng như vậy, là bây giờ mình nghĩ ở trong mình ấy, tình cảm của mình, suy nghĩ của mình, cái hiểu biết của mình nó ở mức độ nào, cái tình cảm của mình nó ở mức độ nào, thì là nó có thể đi vào con đường đại thừa của Tát Đạo được. Thì là nó ở mức độ rất là bình thường. Nghĩa là nó không có bị nặng nề. Ví dụ nó vẫn tham, nhưng mà nó không làm ác. Đó, nó vẫn sân, đó, nhưng mà nó không có làm ác. Nó si mê, nó vẫn là si mê, nhưng mà nó học được, hiểu được. Đó là như vậy. Thế như vậy đó, là nó đủ để vào con đường Bồ Tát Đạo. Và nó sẽ đi từng mức độ, từng mức độ, từng mức độ như vậy. Nên chính vì vậy, hiểu khi mà nó đi như vậy thì nó sẽ đi lâu dài. Bây giờ mình muốn rằng là nó vững chắc. Thì một đứa con nhỏ mà mình muốn cái học của nó được vững chắc cho đến khi nó thành tài. Thì dĩ nhiên là mình cũng phải tìm một cái môi trường, một cái xã hội nào đó. Cái xã hội đó nó có một cái nền học vấn, một nền giáo dục mới là lành mạnh mà giỏi, huấn luyện rất là tài, dạy dỗ rất hay và thành tài chắc. Thì bao giờ cũng vậy hết, mình tìm một cái xã hội như vậy mình lại lọc lựa cái trường nữa. Thì nó là như vậy. Cho nên chính vì vậy mà mình biết là tịnh độ của chư Phật đó, nó là một cái ngôi trường, một cái xã hội và nó nắm chắc cái phần đó. Cái phần mà đi con đường đạo của mình. Cho nên cái căn tính của con người mình, căn tính bình thường của mình, nó là đủ tiêu chuẩn để đi theo con đường đạo. Và đồng thời muốn cho con đường đạo nó vững chắc, cho nên mình mới nghĩ sinh về tịnh độ. Trong cái sinh về tịnh độ như vậy thì Cực Lạc Thế Giới là một cái ngôi trường. Một cái ngôi trường mà nó được ca ngợi nhất. Vì thế mà biết là đó là đầu tiên mình nói về đạo, nó nằm ở chỗ đó. Cái cực lạc, cái tịnh độ. Thì cái vấn đề mà mình đã đủ cái khả năng thì nó là có thể ghi danh được. Tùy mình muốn. Là mình ghi danh được. Cho nên cái nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà nó chỉ trừ có hai trường hợp. Hai trường hợp đó, một trường hợp là đúng là không chịu học hành. Đó, không chịu học hành, chối bỏ học hành. Một trường hợp nữa là làm tội ác. Tức là nó thành ra hai trường hợp đó, nó là như bị tật nguyền. Một đứa nhỏ nó bị tật nguyền. Trường hợp không học hành là nó về tâm thần của nó. Trường hợp kia là coi như là nó tật nguyền. Nó bị trở ngại. Nó mù. Điếc, đủ thứ, bệnh tật hết đó. Thì cái trường hợp mà bệnh tật nó gọi là ngũ nghịch. Đó là năm cái tội nghịch. Năm cái tội nghịch nó làm cho cái người đó nó phải vào địa ngục. Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Năm cái tội đó là năm cái tội nặng nhất, là nó phải vào địa ngục. Phải chịu những cái thân của địa ngục. Những cái thân coi với cái con đường vãng sinh, mình lấy thí dụ theo cái học vấn đó, thì nó là những cái đứa trẻ tàn tật. Còn trường hợp thứ hai là tâm thần, tinh thần của nó hỗn loạn, cái gì, tức là hủy báng chính pháp và đi sinh cực lạc là để thành tựu cái chính pháp đó. Tức là một cái đứa bé nó được vào trường học là để nó thành tựu cái học vấn á. Và bây giờ cái đứa bé đó, tinh thần của nó, tâm thần của nó không học được, nó đi ngược lại với lại cái học, cho nên hủy báng chính pháp. Chính vì vậy nên mình nhận xét để biết ngay là mình là đủ cái điều kiện. Ngoài hai cái đó ra thì một cái đứa trẻ ngỗ nghịch, một cái đứa trẻ ham vui, một cái đứa trẻ lười biếng, nó đều ghi danh đi học đều được hết. Và hai cái đó là. Cho nên cái căn tính của mình có còn ham vui, mình có còn thích cái này, còn thích cái kia, thích cái nọ gì đủ thứ hết. Đôi khi làm nhiều cái trò thối, làm bậy bạ thì nó, nhưng mà nó không có làm tội ác, tức là nó đừng có bị tàn tật vậy thôi, là nó đều được tu học hết. Thì như vậy là mình thấy là mình là có đủ điều kiện. Bây giờ nó chỉ còn lại một vấn điều thôi là mình có duyên hay không. Có duyên tức là mình muốn, mà không có duyên có nghĩa là mình không muốn. Nên là cái cực lạc cũng như là dành ra đó để huấn luyện mình, để làm cho mình trở thành nên người, đó như là một cái trường học và dành cho mình. Bây giờ đó là nó ở cái chỗ mình có muốn hay không muốn. Mình muốn tức là mình có duyên. Nên cái trường học nó chắc chắn là huấn luyện mình thành tài. Nhưng mà nó vẫn là cái người nào có duyên kìa. Mà có duyên đó thì nó là chỗ người đó phải muốn. Thành ra cái có duyên đó, nó cũng là ở một cái mức độ mà mình có thể nói là một cái điều kiện ở mức độ đơn giản nhất, dễ dàng nhất là mình muốn. Cho nên cái nguyện thứ 8 nó, Ngài A-di-đà mới nói bất cứ một chúng sinh nào trong 10 phương thế giới thì cần trí tâm tin và thích muốn sinh cực lạc thế giới. Trí tâm tin thích là sinh, chỉ trừ hai trường hợp đó thôi. Thì nói như vậy là mình hiểu là như thế, đó là mình có thể nhận ra được là thứ nhất là mình có cái khả năng của mình là đủ để vãng sinh. Điều thứ hai là mình nhận ra được mình có duyên hay không. Ở chỗ đó, mình có duyên để vãng sinh hay không là điểm vậy. Thì như vậy là biết rằng là rõ ràng là cái pháp của Phật như vậy là tùy thuận theo cái muốn của mình. Mình nói thí dụ như bây giờ một cái người tuyển chọn, thí dụ tuyển chọn đi quân dịch, thì người ta phải tuyển chọn người có sức khỏe, vậy đi lính, người có sức khỏe này nọ, nó có sự tuyển chọn, nó không có tùy thuận theo mọi người. Nhưng mà trong đạo Phật là cái sự cứu độ của Đức Phật nó không có tuyển chọn, nhưng mà nó lại có cái mặt là phải có duyên mới độ được. Nhưng mà cái có duyên nó khác với cái tuyển chọn. Tuyển chọn là tuyển chọn sức khỏe, tuyển chọn một cái hay, tuyển chọn cái gì. Còn cái có duyên ở đây là nó tùy tâm ý của mình. Đó. Nó tùy theo tâm nguyện của mình. Và cái mà mình có thể được là ở cái chỗ vậy. Ở cái chỗ là mình không có bị những cái chướng ngại, mà cũng là do nó tự nơi mình mà nó có. Chứ nó không có nằm ở cái nơi đạo Phật. Đó. Rồi mình còn biết nhiều điều nếu mình đi sâu hơn, nhưng đây mình chỉ nói về tịnh độ. Mình đi sâu hơn thì cái Phật Pháp nãy lúc đầu mình nói là dù cho nói là nó có điều kiện như vậy, nhưng mà tất cả cái mà thành tựu của tịnh độ nó đều là dành cho tất cả chúng sinh. Nó đều phát xuất từ cái bổn nguyện nó cứu độ tất cả chúng sinh từ địa ngục trở lên. Thì mình biết nó là như vậy mà nó mới thành ra là cái tịnh độ. Chứ còn trong cái nguyện để mà thành nên tịnh độ không bao giờ mà nó có khai trừ. Không bao giờ nó có chuyện khai trừ. Thế mà nó có khai trừ những cái người ngũ nghịch thập ác, cái này ngũ nghịch ấy, hoặc là khi bán chánh pháp nó mà có khai trừ thì cái đó nó không phải là bồ đề tâm nữa, và không bao giờ nó thành tựu được trời chánh giác, chánh quả và tịnh độ hết á. Cho nên cái bổ nguyện căn bản của chư Phật đó, là nó không có khai trừ, nó dành cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà khi mà nó thành quả đó, khi mà nó thành quả như vậy mà để cho những chúng sinh mà có thể được hưởng được cái quả đó đó, thì lúc bây giờ những chúng sinh đó nó phải có hữu duyên. Tức là nói một cách dễ hiểu là ông bố, ông trao gia tài hết lại cho đứa con. Nhưng mà phải đứa con có duyên, tức là nó nhận. Đứa con nó không nhận thì là nó không được. Cái không được của nó là ở cái chỗ nó không có duyên, nó không nhận. Cái đó tùy thuộc nơi nó, chứ không phải là nơi ông bố có một cái khai trừ nó ra. Cho nên mình hiểu cái nghĩa, cái lý ở trong Phật Pháp Đại Thừa ấy, để cho nó rõ ràng. Bởi vì đôi khi cũng có nhiều người thì nói nó không tranh luận nhau ở cái chỗ là thực sự ra là ví dụ như là từ tổ thiện đạo, thực sự ra là ngũ nghịch cái gì gì cũng sinh hết đó. Mà có nhiều vị khác thì dứt khoát là không, tại vì cái pháp, cái nguyện của Phật nó đã rõ ràng như vậy. Thành ra mình có thể hiểu là đó, thì mình muốn rõ lại thì nó phải như vậy. Tức là thực ra là bản nguyện của Phật, tức là khi mà lập ra cái tịnh độ như vậy, lập ra cái tịnh độ như vậy ấy, thì là nó để độ những cái chúng sinh có duyên ở mức độ nào. Còn cái phần dư lại ấy, những người mà bị loại ra ở trong cái tịnh độ đó, tức là ngũ nghịch với lại bị bán chánh pháp, nó sẽ được độ theo một cái cách khác, nó không có thể độ được theo cái lối tịnh độ này được. Thì mình phải hiểu như vậy. Vì pháp môn của Phật với Bồ Tát nó vô lượng. Như vậy là để cho mình đừng có bị một cái nghi ngờ nữa. Nghi ngờ gì hết á. Bởi vì những cái người đó không có thể đi đâu được, cho nên đôi khi Phật phải hóa thân vào tận địa ngục. Nó không phải là chuyện vãng sinh nữa. Nên mình hiểu những cái đại khái nó như vậy. Vì thế mà mình dù rằng nói như tổ thiện đạo chăng nữa, tổ thiện đạo vẫn phải giải thích theo nhiều điều. Và đôi khi nó có thể bị phê bình rằng là mình không có theo đúng kinh. Và một khi mình đã không có theo đúng kinh thì có thể nó chỉ là một cái ý riêng của mình. Nên như vậy phải biết là thực sự đó là phải hiểu cái cực lạc thế giới Đức Phật lập ra, A Di Đà lập ra là để độ chúng sinh, nhưng mà không phải là độ toàn thể chúng sinh, mà độ những cái chúng sinh mà nó nghĩa là gọi là cái căn tính bình thường nhất, cái cấp bậc như vậy. Còn những cái chúng sinh khác á, nó phải có những cái cách thức khác. Để hiểu như vậy. Cho nên mình là được ở trong cái chỗ mà mình sinh được. Mình có ngũ nghịch mà mình cũng không có quỷ bán chính pháp. Cho nên mình sinh được. Mình nhận định như vậy để cho mình xác định được cái tư cách của mình cũng như rồi. Mình mới bảo là mình, bây giờ mình thích hay không thích thôi. Thế là mình thấy ngay là như vậy là mình sướng gì nữa. Mình được trao gia tài mà lại còn thêm điều kiện nữa. Thích thì lấy, không thích thì thôi. Thì ra chính vậy đó, nó gọi là tùy thuận. Thì trong bây giờ mình nghe trong cái tùy thuận này ấy, thì do bởi vì tùy thuận đó, cho nên bây giờ mình mới nhận xét là các đạo Phật ra nhiều cách. Mình nhận xét dần ra. Tại sao mà nếu bây giờ mà mình mở bất cứ một cái quyển kinh nào của bên Thanh Văn, Tiểu Thừa, tất cả những kinh của Tiểu Thừa nó là cái pháp mà Đức Phật nói ra, nó đều là khích lệ người ta, khuyến khích người ta đi vào cái con đường thoát ly. Cái thoát ly đầu tiên hết là gia đình. Gia đình nó là cái gốc của trói buộc, ràng buộc. Không biết được ràng buộc kia lắm. Nhưng ai từng có gia đình, ai từng có con cái đều có lẽ nhận ra ít nhiều sự ràng buộc nói chặt ha. Đó, đều không có được sự tự do của những cái người độc thân. tuy rằng mình đã tránh được cái cô đơn của những người độc thân, nhưng mà mình có được sự tự do đó. Nó bị ràng buộc ghê lắm. Cho nên vì thế mà hiểu là cái con đường nói trong kinh điển của bên Thanh Văn đó, là phải cắt đứt cái đó mới thoát được. Tại vì cái chỗ khổ đau là nó nằm ở đó. Cái dính như vậy á, mình có một cái gì đó là dính đó. Có này, ví dụ vậy, có nhà là dính nhà, kể cả chắc chắn 100% có chùa là dính chùa. Đương nhiên là có thất là dính thất. Chắc chắn như vậy. Chứ đừng có khách sáo của chi hết á. Khách sáo nó chỉ là giả thôi, giờ nghe đạo Phật là nghe thật. Nghe đạo Phật là nghe cái thật. Mà cho nó đến trong mức độ là có thân là dính thân. Cho nên là nghĩa là như vậy á, thì nó đến cái mức độ tuyệt đối có bất cứ cái gì. Mình phải nghe như vậy mình mới hiểu được cái giáo lý với cái con đường đạo. Và khi nó dính như vậy á, thì là dính có nghĩa là trói cột. Bây giờ con đường đó nó là cởi, là giải thoát. Mà nó cởi cái gì? Nó cởi cho hết. Mà cái dính thì nó dính cho đến tận cùng, tuyệt đối vậy. Cho nên khi mà cái cởi ra nó cũng phải cởi hết. Cho nên vì vậy cái pháp mà giải thoát của viên tiểu thừa á, nó nghĩa là mình nói là nó buông bỏ hết tất cả. Không phải là gia đình, không phải là người thân, không phải gì. Buông cái thân này ra, buông cái tâm này ra. Cái thân tâm này nó buông bỏ hết. Mà mình biết là tất cả những cái phải trái đúng sai, tất cả những cái thưởng thức cuộc sống của mình ấy, và thưởng thức chính con người mình ấy, nó nằm ở nơi thân tâm. Bây giờ nó buông nó hết như vậy. Thành ra cái pháp này ấy, cái căn tính nó phải mạnh ghê lắm. Mà không có thể nào mà mình có thể dùng những cái tâm thức của con người phàm mà mình có thể đi theo con đường này được. Cho nên nó phải có một cái năng lực rất là mạnh. Và đồng thời ấy, nó phải gặp một cái bậc thầy như Đức Phật. Cho nên khi mà những người ta đạt đến cái mức độ này rồi ấy, thì rõ ràng là người ta không còn là người phàm nữa. Bởi vì tất cả những cái gì của con người phàm ấy, là cái người đó người ta buông bỏ hết, ta siêu lên hết, vượt lên trên hết. Nên vì vậy đạo Phật mới kêu những cái trạng thái là bậc thánh. Là những con người nó không hưởng bất cứ một cái gì của con người bình thường này, con người bình thường mình. Và hoàn toàn xả bỏ hết. Mà họ lại xả bỏ, lại vì phải có Đức Phật. Bởi vì mình phải hiểu hết đó, là khi mà không có Đức Phật xuất hiện, cũng có biết bao nhiêu người muốn xả bỏ. Tức là những cái vị mà gọi là Sa Môn, Bà La Môn thì nó cũng bỏ vào rừng núi tu tập để buông xả đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật cho biết rằng là tất cả những cái sự buông xả của những vị đó, đó đều không thành công. Đều không thành công hết. Tức là vẫn dính như thường mà không biết. Cho nên phải có Đức Phật mới làm được chuyện đó. Đức Phật khai cái giáo pháp đó ra. Cái giáo pháp đó nó sẽ đưa cái tâm trí của mình sau bằng cách học tu, nó sẽ đưa đến một cái mức độ nó mới xả bỏ được đúng nghĩa. Cho nên vì vậy mà những cái Sa Môn, Bà La Môn nó từ là nếu mà lại còn lập giáo thuyết mà nghĩ là mình đúng nữa, nó nghĩ là mình giải thoát rồi đó, thì từ nó trở thành ngoại đạo. Tức là nó đứng bên ngoài đạo, cái con đường đạo chính đạo nó không vào được. Mà những vị đó, nghĩa là mình nói theo cái nghĩa thành quả, thì những cái vị đó có thể thành quả các thần thông, có thể thành quả các thiền định, có thể đối với người đời cũng rất thanh tịnh. Nhưng mà những vị đó không có nhìn ra được cái gốc, chỉ có Đức Phật nhìn ra, rất là cái thoát của những cái vị đó nó chỉ là thoát tạm thời, rốt cuộc nó không mất cái gốc. Cho nên vì vậy mà Đức Phật truyền thuyết cái con đường giải thoát đạo của chân chính của Đức Phật mới là đúng nhất. Vì vậy, quan vị biết rằng là cái con đường, cái đạo đó là chính là cái pháp thanh văn, pháp tứ đế. Là phải làm sao chứng ra được cái, tại vì mình không nhìn ra được cái khổ, thì mình không thể nào khám phá ra được cái nguyên nhân của khổ. Không nhìn đúng được cái khổ thì không thấy được cái nguyên nhân của khổ là tập. Tập là nó tích tập lại, nó hiện ra. Tại vì mình nói đúng là khi nói theo cái pháp này, mình sinh ra đời, tức là một cái sự tích tập nhiều cái nguyên nhân, nó hiện ra một con người. Thì mà một cái con người đó là một cái báo, một cái báo, quả báo của nhiều cái nguyên nhân đó. Và khi mà một cái quả báo đó nó hiện ra, thì là nó hiện ra tất cả cái ý nghĩa của già, bệnh, chết. Không bao giờ nó thường hằng được, không bao giờ nó hoàn hảo được. Bởi vì nó chỉ là một cái hiện khởi của nhiều cái yếu tố phối hợp. Nó không có một cái gì là vững chắc ở trong đó. Nó có một cái gì là của tự nó, để mà nó làm chủ hay gì được hết á. Thành ra một khi mà nó tập khởi lên như vậy thì cái quả nó là khổ. Và cái nguyên nhân của nó là một cái sự tập khởi. Nó không phải là, cái nguyên nhân của nó không phải là từ nơi nó, mà không phải là chỉ từ một nguyên nhân, mà nó là do nhiều, thành ra nó tan rã rất dễ. Và không bao giờ nó có một cái gì chắc. Bởi vì nó muốn chắc á, thí dụ nó có cả 100.000 cái nguyên nhân, thì phải cả 100.000 cái nguyên nhân nó đều chắc hết. Nên không bao giờ mà con người có thể nắm được những cái đó. Nó vẫn có những cái trường hợp của những con người đặc biệt, thí dụ như Chuyển Luân Thánh Vương, và những cái con người mà đặc biệt khác nữa, là các bậc thánh nhân nào đó. Nhưng cái vấn đề mà bây giờ nó có Chuyển Luân Thánh Vương là bị phước đức nhiều, cho nên bây giờ cả 100.000 cái nguyên nhân mà nó hiện ra cái thân đó của Chuyển Luân Thánh Vương nó đều vững chắc hết. Cho nên ai cũng có thể bị hoạnh tử, ai cũng có thể bị một cái nguyên nhân nào nó cắt ngang cái đời sống của mình, trong Phật Pháp nói. Nhưng mà Chuyển Luân Thánh Vương thì nó không thể có chuyện đó, bởi vì những cái nguyên nhân tạo nên nó rất là chắc, nó vững ghê lắm. Nhưng bởi vì nó không phải tự nó có được, cho nên nó không thể tránh được sự chết, sự tan rã của các nguyên nhân đó. Nhất là càng đi sâu vào chân lý đạo Phật ấy, thì mỗi một cái yếu tố đó nó đều là nhiều nguyên nhân khác hợp lại, cho nên không có một cái gì trong cuộc sống này nó vững chắc hết đó. Thế cho nên trước sau gì nó cũng tan ra, tan hết. Thì biết là vì vậy mà Đức Phật mới thuyết cái pháp là để nhìn ra được cái chân lý. Cái chân lý đó, cái chân lý đó là cái chân lý nó bao hết, cái nào cũng là nó hết. Thì thấy một con người ta kêu là cái con phù du. Cái con phù du này nó là những cái loại nó bay bay này, mà nó trong một ngày thôi là một đời của nó. Sáng nó sinh ra là chiều tối nó chết. Cho nên người ta bảo cái kiếp phù du là nói cái kiếp sống ngắn ngủi ấy, vô thường ấy. Đó. Thì cái con phù du đó nó cũng nằm trong cái chân lý đó. Mà bây giờ một con mèo, con chó sống 10 năm, 20 năm cũng nằm trong cái chân lý đó. Và một con người nó sống 60 năm, 80 năm nó cũng nằm trong cái chân lý phù du đó, vô thường đó. Đó. Mà nó có đến cõi trời đó, nó nằm cả ngàn ngàn đó, cả vạn năm vậy đó, nó cũng nằm ở trong cái chân lý vô thường đó. Và cái chân lý đó nó cứ biến rộng ra. Nó hiện ra tất cả những cái tác dụng hiện hữu, tức là những cái quả nó hiện ra. Những cái con người mà tập được những cái nhân tốt thì con người đó hiện ra một cái thân sống 90 tuổi, 100 tuổi, nhưng mà rồi cũng vô thường. Những con người nó tập những cái nhân tốt nhiều hơn, nó làm nhiều cái nhân tốt, nó hiện ra cái thân cõi trời, nó sống cả 100.000 năm, nó cũng vô thường. Bây giờ đó, các sa môn bà la môn kia đó mới xả bỏ, tìm cách xả bỏ cái đó, tìm ra một cái chỗ nào đó mà nó lâu dài, và nó không có thể nào mà nó biến hoại, thì hy vọng rằng đó kêu là niết bàn. Thành ra các vị đó mới thấy rằng là thế mà mình cứ có những cái sắc tụ mà nó thô này này, chắc chắn là thấy một cái là biết ngay là nó sẽ tan rã. Thân thể của mình nó đâu phải là một khối, cái cơ thể của mình nó nhiều bộ phận, mà cái này bị là ảnh hưởng cái khác đó. Cho nên nó không có thấy nó là một cái gì chắc được hết á. Nếu bây giờ đó, nếu mà mình làm cái nguyên nhân, mình làm một cái nguyên nhân nào thì mình sẽ lấy một cái thân con người, là thí dụ mình đi bố thí này nọ, vậy thì cái hành động bố thí của mình nó không đưa đến cái chỗ niết bàn được. Cho nên các vị đó là không có chấp nhận những cái đó nữa. Các vị đó bây giờ phải tĩnh tâm ngồi yên một chỗ, tĩnh tâm lại. Và bây giờ đó rồi, mình có một cái thân như vậy thì cái căn bản đó là mình phải chịu cái vô thường. Nhưng mà mình được hưởng cái gì? Thì mình được hưởng cái là giàu sang phú quý này nọ. Nhưng mà các vị nó sẽ nhận xét, nếu mà mình thích cái giàu sang phú quý á, thì mình phải chịu cái vô thường. Cho nên giờ không chịu thích cái đó nữa. Cho nên những vị đó mới bỏ vào rừng, bỏ tất cả những cái hưởng của xã hội. Ở rừng vị đó mới bắt đầu tĩnh lặng cái tâm, mới nhận xét là cái gốc nó từ đâu. Đó là các vị Sa Môn, Bà La Môn thời Đức Phật á. Thời Đức Phật cái mà họ tu ở trong rừng núi vậy á, các bậc đó họ có nhiều cái năng lực tinh thần rất mạnh, và có nó đi đến mức độ là nó có thần thông, và họ được người đời, kể cả vua chúa, coi là các thánh. Nhưng mà vì sau này Đức Phật giác ngộ, Đức Phật từ chối, họ vẫn là phàm. Và những vị nào chỉ tu tập như vậy để tìm cái chỗ niết bàn thôi á, thế là mình mới nghe thêm cái điểm là giữa ngoại đạo với Sa Môn Bà La Môn. Những cái vị chỉ tu tập để đạt đến những cái cảnh giới thuần thiện, mà không có chủ trương một lý thuyết giáo thuyết gì dạy dỗ người hướng dẫn cái gì gì hết ạ, thì những vị đó coi là những vị Sa Môn Bà La Môn tu hành cái tịnh hành, tu hành cái thanh tịnh. Còn những vị mà lập ra cái lý thuyết, ví dụ nhập thiền định thấy được kiếp trước, rồi nói rằng là đời sống này nó bắt đầu từ 100 kiếp trước, rồi nó đến 100 kiếp sau là nó hết. Đó, nhìn như vậy, lập ra giáo thuyết như vậy, rồi đi khai giảng cho mọi người, biến nó trở thành những cái lý thuyết và chấp nó là thật, thì nó bị kêu là ngoại đạo. Tức là mở ra một cái con đường cho người ta đi, nhưng mà hoàn toàn nó không có đúng đạo. Nói nó là đường, con đường giải thoát, niết bàn, cho nên bị kêu là ngoại đạo. Thì nói vậy. Thì còn lại á, là những vị mà chỉ có gọi là tìm cái thanh tịnh cho riêng mình thôi, thì coi như là những vị tu tịnh hành. Thì tại sao mà lại là dùng chữ thanh tịnh? Bởi vì cái vị nó bắt đầu thấy là nếu cái tâm của mình nó động, nó muốn những cái hưởng thụ của người đời thế gian, cái thô đó, thì mình sẽ bị rớt, mình sẽ bị kéo trở lại với cuộc sống. Và lúc đó mà thì mình sẽ lại chỉ có tạo một cái nhân như bố thí làm phước này nọ thôi. Đấy. Chứ còn ngoài ra là mình không có thể thoát được cái, không thể đắc được cái niết bàn. Cho nên những vị đó nó đầu tiên hết đó là phải quán những cái đó, xả bỏ những cái đó đi. Những cái đó không có lý tưởng, những cái đó không có viên mãn cứu cánh, bỏ nó đi. Ở trong tâm mình á. Và coi những cái đó là những cái ô nhiễm tâm mình, bởi vì nó làm nó kéo trở lại cái cuộc sống thế tục. Cho nên cái thanh tịnh nó chính là bỏ những cái đó đi, làm tịnh cái tâm mình. Cho nên các vị nó vậy. Và đặc biệt trong đó nó có một cái bản chất của con người, nó sinh ra đời nó thuộc về cõi dục. Cho nên khi mà con người ta có thể không tham danh, không có tham quyền tước, không tham gì, nhưng mà cái dục tính là cái bản chất của con người ấy, khiến cho con người ấy, nó vẫn khó mà vươn lên nổi. Nên là cái con người nó vẫn phải lập gia đình. Cho nên vì vậy các vị đã thấy là cho dù bây giờ mình có không ham danh, ham gì, mình vẫn bị dính vào cái dục. Và mình vẫn phải có gia đình, vẫn phải có những cái ái của cha mẹ, con cái này nọ đó. Nó ràng buộc ở trong đó. Và khi mà đã có cái đó rồi đó, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ bị dính vào lại trong cái xã hội nó hoàn toàn. Cho nên vì vậy nó trở thành là cái chỗ thanh tịnh là cái chỗ mà làm sao nó ly dục được, nó lìa dục được. Cho nên các vị đó mới vào tu tập như vậy. Thì khi mà tu tập như vậy thì xả bỏ hết đi. Làm sao thì có nhiều vị tu pháp môn này pháp môn kia, quán cái thân mình nó dơ bẩn hoặc là nó như thế này thế nọ, rồi thấy cái khổ đau của xã hội, thấy khổ đau của gia đình, thấy cái vậy chẳng hạn, tất cả mấy cái đó, thấy cái ràng buộc trói chặt, rồi cứ như vậy buông xả. Thế vì nó tĩnh tâm dần dần, cái tâm nó lắng đọng, nó thanh tịnh trong rừng núi, sống cái cuộc sống như vậy, thì đồng thời tự động cái nó ra một cái kỷ luật của cái cuộc sống thanh tịnh đó. Nên đôi khi các vị nó dạy nhau. Nên khi Đức Phật xuất ra là cũng đi đến cái chỗ mà các vị tu ở trong rừng, các vị đó mới luận đạo với nhau. Những vị nó sống cái điều thứ hai là nó sống thuận theo thiên nhiên. Nó sống thuận theo thiên nhiên thì nó nhận ra được nhiều cái năng lực của thiên nhiên. Mà nó phải thuận theo, nếu nó nghịch lại thì cái năng lực nó trở nên là một cái áp lực rất mạnh đối với tâm thức của mình. Nhưng khi mà mình thuận theo được thì nó trở thành một cái rất là an lạc. Cho nên những người đó họ sống ở trong rừng núi á, và từ từ họ thấy họ an lạc quá lắm, hơn là ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nó chỉ còn trong nội tâm á, mà nó tĩnh lặng thanh tịnh thôi. Cho nên họ mới tiếp tục cái tu tập nội tâm, nó thành ra thiền định. Và cái đời sống lìa bỏ cái cuộc sống thế tục, thế xã hội á, nó thành ra là những cái kỷ luật của những người tu thiền định. Nó từ từ như vậy. Cho nên nó cũng có những cái vị sa môn, bà la môn lập những cái pháp mà tuy rằng nó chưa phải đúng đạo, nhưng mà nó không có chấp nhận mình là đúng một cách tà. Thì đôi khi những cái đó là Đức Phật vẫn chấp nhận. Nó vẫn là những cái pháp thuần thiện, thanh tịnh. Thì khi mà tu như vậy thì các vị nó cứ vậy tu cho đến cái tâm nó cứ lắng sâu dần. Và nó cứ lìa bỏ đến cái cuối cùng thì họ không thể nào bỏ nổi, bởi vì cái mà bỏ hết được nó chỉ có cái giác ngộ của Đức Phật thôi. Bây giờ những vị đó họ cũng đạt được sự giác ngộ, họ cũng phá được cái vô minh. Cho nên cái vô minh nó sẽ tạo trở lại tất cả mọi cái mà họ đã bỏ. Nên khi Đức Phật giác ngộ ra, phá được vô minh, Đức Phật thấy là tất cả không cách gì vượt ra khỏi được cái dòng đau khổ. Tức là Đức Phật mới chia là cõi dục là những cái hưởng thụ nó rất thô, và nó có những cái tạo những cái nghiệp xấu ở trong đó. Rồi cõi sắc là bắt đầu nó vào sâu ở trong tâm, nó lắng đọng, nó thiền, nó thanh tịnh, và nó kêu nó là thiền định. Nó vượt ra khỏi cái dục và nó đi sâu, nó cố gắng sâu cho đến mức tận cùng thì nó vào cõi vô sắc. Cho nên nó mới phân ra tâm thức của hữu tình của con người ấy, ở trên cái con đường mà muốn đạt được cái chỗ mà thoát khổ thì nó như vậy. Nên Đức Phật gom lại tất cả cái đó, nó đều những cái hành động thiện và ác của cõi dục con người mình ấy, và những hành động thiện, thuần thiện của cõi sắc, cõi vô sắc ấy, nó đều thuộc về nhân, và tất cả những cái quả của nó đó, nó đều thuộc về quả. Và nhân quả đó nó đều thuộc về quả là khổ đế, nhân là tập đế. Nó chưa có vào được diệt đế và đạo đế. Nên vì vậy mà phải có cái sự chứng giác của Đức Phật, tức là phải có cái pháp mà khai mở chứng kiến, nó mới phá được cái vọng tưởng, nó phá được cái gốc vô minh á, bây giờ nó mới đạt được niết bàn chân chính. Thì lúc bây giờ niết bàn chân chính nó mới kêu là diệt đế, và cái pháp của Phật hướng dẫn á, cái tâm thức nó đi đến mức đó nó kêu là đạo đế. Nên như vậy mình biết là cả một cái tứ đế nó như vậy, nó bao hết tất cả những pháp của thế gian. Bởi vì bất cứ là một con người là thuộc cõi dục, làm bất cứ cái hành động gì của con người là nó đều thuộc về tập đế. Và tất cả cái sự hiện hữu của con người, giàu có cho đến vua chúa cho đến gì, nó đều là khổ đế. Và không những nó bao con người, nó bao lên cõi dục, nó bao lên cõi trời của cõi dục, nó bao lên cõi sắc, nó bao trùm lên cõi vô sắc, nó đều thuộc về khổ đế và tập đế hết. Ngoài nó ra, nếu mà ai vượt qua được nó thì nó vào diệt đế và đạo đế rồi. Cho nên diệt đế và đạo đế nhiếp hết tất cả xuất thế gian, khổ đế tập đế nhiếp hết tất cả thế gian. Cho nên ngài Sa Lợi Phất nói rằng là tứ đế của Đức Phật nó như là bốn cái dấu chân voi. Tất cả những cái chân dấu chân của thú rừng ấy, nó đều nằm ở trong cái dấu chân voi hết. Tức là bốn cái dấu ấn đó, nó nhiếp hết tất cả mọi cái hiện hữu hoạt động của muôn loài, từ phàm đến thánh. Nên giờ mình thấy là mà như vậy đó, mà ở trong một cuộc đời, cái thời Đức Phật ở trong một cuộc đời mà có nhiều vị ấy, giải thoát được cái khổ đế tập đế, đắc được diệt đế và đạo đế viên mãn trong một đời sống thôi. Đó là các đệ tử thánh A-la-hán của Đức Phật. Cho đến này đó, thì mình phải biết rằng là những vị đó năng lực nó như thế nào. Nên giờ mình mà dở kinh điển của tiểu thừa ra, thanh văn ra coi, tất cả là để diễn tả tứ đế và thúc đẩy mình nhận ra được khổ tập và thực hành được cái diệt đạo. Mà nói đến thì ngày nay mà nói mà mình làm chuyện đó thì có thể nói là hầu như là nó bất khả. Nhưng mà với cái lòng tín ngưỡng của bên các xứ Nam Tông ấy, thì bên đó họ vẫn tin là những cái vị thánh, những cái vị cao tăng họ vẫn là A-la-hán. Nhưng mà đã từ sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm, cái vấn đề A-la-hán nó đã trở thành một đề tài lớn, khiến cho tranh luận và khiến cho ở trong đạo Phật nó phân ra các tông phái. Tức là có người chủ trương là A-la-hán, đắc quả A-la-hán mà cũng không biết rõ mình là A-la-hán nữa. Rồi, mà nó vẫn có thể có nhiều cái hiện tượng của người phàm. Có nhiều người thì chủ trương là không hề có cái chuyện đó, A-la-hán không có những cái hiện tượng đó. Như vậy thì là đã tranh cãi nhau. Tức là mình biết là chỉ sau thời Phật 100 năm thôi, người ta đã không xác định được ai là A-la-hán đây. Thì huống gì cái thời này. Thành ra thực ra nó chỉ là lòng tin của người Phật tử. Người ta thấy một cái vị tu hành đạo hạnh, có thiền định, có này nọ, này người ta cứ dùng chữ A-la-hán cho cái vị đó hết. Nhưng mà lắm khi nó chỉ mới ở một cái cấp bậc nào đó thôi. Mà lắm khi nó chưa vào được thánh nữa. Tại vì mình biết thời Đức Phật mà nó còn phải phân ra bốn cấp bậc của thánh nữa. Không có thể nào mà tất cả cứ chứng một cái, chứng đạo cái là thành A-la-hán được. Cho nên nó mới có tu đà hoàn, tư đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Cho nên vì vậy những cái ngày nay là phần nhiều là không có Phật để ấn chứng nữa. Cho nên là Phật tử phong cho vị đó. Thì Phật tử mình thấy hâm mộ quá. Nếu mình bảo ngài là một sư, mình nghe không được. Ngài phải A-la-hán, mình nghe được. Mình hâm mộ, mình kêu A-la-hán vậy thôi. Rồi mà chính mấy ông đệ tử, mấy ông thầy cũng hâm mộ, ông kêu A-la-hán. Mình là người Phật tử thôi thì mấy thầy nói là phải đúng thôi. Cho nên mình là A-la-hán hết. Rồi mình nghĩ là A-la-hán vẫn còn trong ngày nay. Thì quả thật là cái điều đó rất là khó khăn. Nếu mà mình biết điều là nếu mình hiểu cái quy luật ở trong đạo Phật đó, là khi mà một cái vị mà họ hiện hữu ra đời đó, là họ phải theo đúng cái nhân duyên, tức là họ phải theo đúng cái khả năng, cái cộng nghiệp của tất cả hữu tình đó mới, họ mới hiện ra ở trong cái thời đó. Thì như vậy là cái căn tính của vị đó nó không có thể nào nó vượt quá mức của những cái người thường thời đó được. Cho nên bây giờ thực sự ra, cho nên chính vậy mà mà ở trong đại thừa mật tông Tây Tạng thì nó mới có cái vấn đề hóa thân. Tức là cái hóa thân là nó sẽ tránh né đi một cái rằng là cái vị đó là bậc thánh. Tức là để giữ nguyên cái thực tế của con người đó, nhưng mà nó sẽ đưa lại một cái linh thiêng cho vị đó. Nó có hai mặt như vậy. Một mặt đây không, tôi không phải ngài Quan Âm thật, tôi chỉ là hóa thân của ngài Quan Âm thôi. Và một khi hóa thân là nó tùy duyên của chúng sinh, thành ra nó tùy khả năng chúng sinh hóa hiện ra, thành ra tôi vẫn có những cái phàm của quý vị thôi. Là để cho nó thực tế cái đó. Thế còn không thôi mà mình bảo đó ngày Quan Âm, ngày Quan Âm, mình đụng ngày Quan Âm xong mình thấy ngày Quan Âm xong mà cũng đùm la gì thế vậy, nhưng mà đây nó là hóa thân thôi. Rồi nó có tất cả những cái bình thường giống như quý vị, nhưng mà tôi vẫn có thể được tôn thờ bởi vì tôi là hóa thân. Thành ra nó là muốn giải đáp những cái đó, giải quyết những cái đó thôi. Thế còn là mình biết là còn đã vào cái thời mà nó đi xuống, cái căn tính xa Phật nó đi xuống như vậy, mà mình lấy một cái căn tính cao á, để mình đắc quả á, thì nó lọt ra khỏi cái này. Đấy. Đó, nó không có thích hợp. Nó lọt ra khỏi cái cộng nghiệp chung của chúng sinh này. Cho nên chính đó mà mình biết là thực sự mình nói ngày nay mà còn các bậc thánh như thời Đức Phật á, thì theo cái lý nó là nó không có. Nó không có nữa. Nên biết là những cái năng lực của những vị mà tu thời đó nó mạnh, mình có tưởng tượng nổi, nó mạnh lắm. Thành ra mình biết là như những ngài vương giả, những ngài A Na Luật, ngài Ma Na Hàm mà trước khi xuất ra nó mà còn bảo thôi mình đi ăn chơi trước, mà khi mà xuất ra rồi một cái đó, là chứng đạo như thường, nó mạnh lắm. Như ngày Nan Đà mà ngay ngày đám cưới mà bị Phật cạo đầu mà cứ nhớ cô dâu hoài mà tu cũng được, mà đến khi mà quyết định tu rồi một cái là đắc quả liền. Thế nên những cái vị năng lực của họ rất mạnh. Bây giờ mình không được, bây giờ nó không có vậy được. Đó là điều mình biết là cái vấn đề vậy. Cho nên giờ đây khi mà mình trở lại thì mình thấy cái đó là mình nghe cái Phật pháp mà nó theo xu hướng của bên Thanh Văn như vậy. Bây giờ mà nó đến Đại Thừa, đến Đại Thừa thì Đại Thừa lấy cái căn tính nó không theo đó. Bởi vì Đại Thừa là độ chúng sinh. Những cái chúng sinh mà độ ở bên Thanh Văn, Đức Phật Thích Ca độ là những chúng sinh đó là để làm tướng lãnh của Đức Phật, tức là làm tăng bảo, để Đức Phật lập nên tam bảo. Cho nên tăng bảo là phải các bậc thánh. Đệ tử của Phật đó là phải là các bậc thánh và những cái bậc mà gọi là á thánh, cái kế thánh hoặc là thuận theo cái thánh đạo. Đó là đệ tử của Phật. Thì đệ tử mà còn là thánh thì hữu gì Phật. Nên nó mới lập ra được tam bảo, Phật bảo và Pháp bảo và tăng bảo. Cho nên giờ đây mình là người phàm, nhưng mà có nhiều vị có duyên, mình vẫn thích tu theo những cái pháp của Thanh Văn. Mình vẫn cảm thấy hứng thú. Khi mình có duyên thì, tức là những vị nào mà ví dụ sinh ở bên Lào, bên Thái, bên Tích Lan, Miến Điện này nọ là có duyên. Thì mình vẫn thích tu những cái pháp thiền định này nọ gì đó. Thì những cái pháp đó là ai muốn tu thì tu. Nó vẫn được truyền thừa nên đó, nhưng mà vào thành tựu đúng cái mức ấy, thì quả thực là không có thể, thời nay không có thể nào được hết ấy. Nhưng mà bởi vì cái lòng tin của con người ta, nhiều khi người ta vẫn tin, thấy có những cái sư sãi này nọ, những cái sư cả này nọ, người ta vẫn được giao truyền là A-la-hán, cho nên con người ta vẫn có cái lòng tin như vậy. Thì đó là thực sự mà nói theo chân lý á, thì nó không đúng, nhưng mà nó không có phải là vọng. Bởi vì cái đó là cái chân thành của cái người con Phật mà họ không biết rõ, chứ không phải là họ biết rõ mà họ nói khác thì nó mới là vọng. Và cái chân thành đó cho nên họ vẫn có những cái nhân duyên với đạo nó mạnh, cho sự chân thành như vậy. Cho nên điều đó là chỉ khi nào mình phân tích thì muốn cho nó rành mạch rõ ràng á. Đó. Chứ còn bình thường ra trong cái truyền thống của con người, họ ở trong cái truyền thống đó, họ được cái lợi lạc ở trong cái lòng tin như vậy. Thì dù rằng là mình biết là một cái bậc nào đó mà họ coi như là A-la-hán mà chưa phải A-la-hán. Nhưng mà bởi vì cái vị đó đâu có nhận mình là A-la-hán đâu. Tự những người xung quanh tôn kính cái đức đó mà kêu vậy. Và khi mà họ tôn kính như vậy ấy, thì cái lòng tin họ tăng trưởng. Thì những cái đó đó là cái nhân duyên của họ. Và cái A-la-hán đó, nó cũng không phải là cái vị sư, cái vị thầy đó mà đại diện cái A-la-hán đó. À, mà những cái vị sư, vị thầy đó, cái sự tu hành đó, nó nhắc nhở trong tâm của những người Phật tử đó, cái lý tưởng cao cả A-la-hán. Cho nên thực sự ra nó vẫn là những cái điều tốt đẹp, điều hay. Nhưng mà khi mà mình muốn học Pháp đó, thì nó phải rành mạch, nó phải sáng tỏ. Thế nó là như vậy. Thì chính ở chỗ đó mình biết rằng là mình nghe, tức là nhận định cái phần của bên Thanh Văn nó như vậy. Bây giờ đến phần bên Đại Thừa. Từ chỗ Đại Thừa này nó mình mới biết cái điểm chứng mà Đức Phật độ chúng sinh á. Thì chúng sinh nào? Và Đức Phật cần gì để độ chúng sinh? Bây giờ mình mới lấy thí dụ như một cái đất nước nó bị giặc xâm lấn, chiếm. Rồi một vị đó ái quốc yêu nước mới lui vào rừng núi đó, mới muốn lấy lại đất nước, cứu nước, cứu dân, cứu nước. Thì trước hết vị đó phải làm sao? Vị đó phải nghĩ cách đánh đuổi quân ngoại xâm. Đánh đuổi quân ngoại xâm để cho lấy lại độc lập tự do cho dân chúng của mình. Nhưng mà vị đó cần phải có quân đội. Cần phải có những người làm được chuyện đó. Và vị đó cần phải có những người phụ tá, những tướng lãnh. Nghĩa là hợp lực với mình. Thì mới làm được chuyện đó. Một mình làm không được. Cho nên mình biết rằng là cái mục tiêu của vị đó là cứu, ví dụ dân nó có 1 triệu. Mục tiêu của vị đó là cứu 1 triệu người. Nhưng mà mình phải có một số người để cứu. Cho nên ví dụ như là mình làm sao mình có được 100.000 lính thì mình sẽ cứu được 1 triệu. Vậy. Hay là 10.000 lính thì chăng nữa. Và trong số 100.000 lính đó, thì ít ra là mình cũng phải có được 100 người tướng. Đó. Thành ra nó sẽ cầm đầu quân đội và nó mới sẽ cứu được 1 triệu người. Đó. Thành ra giờ trước tiên là nó không phải là cái chuyện là một mình cưỡi ngựa đi cứu người. Mà trước tiên là nó phải tuyển lính, chiêu mộ này nó là binh lính và những cái vị giỏi để làm phụ tá, làm tướng cho mình. Thế cho nên khi mà Đức Phật muốn độ chúng sinh rồi đó, thì cái chúng sinh mà Đức Phật muốn độ là căn bản, là trong bản nguyện của Phật nó là tất cả. Nhưng mà bây giờ khi mà nó hiện ra theo một nhân duyên, mà nó hiện ra một sự cứu độ, bây giờ mình mới nhận xét thì thấy chúng sinh muôn mặt, muôn màu, muôn căn tính. Cho nên hóa thân của Đức Phật nó rất nhiều, nó muôn mặt. Bây giờ một cái mặt đó, trong một cái nhân duyên, một cái mặt nào đó, nó hiện rõ ra sự cứu độ. Đó. Tức là hiện rõ ra một cái thân Phật. Thì biết là trong khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thành Ca Tỳ La Vệ, nó mình biết vậy á, thì ở những cái quốc độ khác, chúng sinh ở cõi đó nó vẫn có hóa thân của Phật Thích Ca làm những Bồ Tát chưa thành Phật để cứu giúp những người đó, nhiếp độ những chúng sinh ở đó. Đó, cho nên bởi vì cái bản nguyện của Phật nó nhiếp hết tất cả vô lượng thế giới, cho nên cái ứng hóa là nó vô lượng thế giới. Bây giờ ở cái thế giới Sa Bà này, cái căn cơ nó chín mùi để cái hóa thân ở thế giới Sa Bà thành Phật. Đó. Cho nên nó hiện ra cái thân Phật. Thì cái thân Phật như vậy á, nó là thân Phật cho những cái chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Và trong đó là có mình nữa. Chúng sinh này, nó gồm từ cái hiện tại đó và cho đến quá khứ, đến khi cái Pháp nó mạt. Thì đều là nằm trong cái có duyên với Phật Thích Ca. Cho nên có mình nữa. Cho nên Phật Thích Ca xuất hiện như vậy. Phật Thích Ca mới lập ra tướng lãnh. thì những cái vị tướng lãnh nó đều là trong nhiều kiếp được huấn luyện, trong nhiều kiếp có duyên với Phật được huấn luyện, cho nên Phật mới khai ngộ, mới bắt đầu gặp những vị đó lúc ở trên cung trời Đâu Suất là chuẩn bị hết rồi. Cho nên khi ở trong kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, khi mà đầu thai xuống một cái, giáng thần xuống là tất cả những cái thiên tử ở trên cho đến Tịnh Cư Thiên đều đầu thai xuống, để có người làm vương tử, có người làm dân gian. Những vị đó sẽ từ từ gặp Phật Thích Ca sau khi Phật giác ngộ. Những vị đó sẽ trở thành thánh, tức là cũng giác ngộ cái pháp đó, trở thành đệ tử. Những vị đó sẽ trở thành là tăng bảo. Cho nên nó mới lập thành Phật Pháp Tăng. Và cái nguyện của Phật đó là muốn độ, nhưng mà nó kéo dài chúng sinh đến đâu. Thì lúc bây giờ trong tăng nó mới xuất hiện những cái vị mà nó á thánh, hoặc là nó chuẩn bị thuận theo con đường thánh và có thể là phàm nữa, để những vị nó có thể tiếp nối cái pháp nó đi. Nên vì vậy trong tăng bảo nó có thánh có phàm. Và như vậy á, thì thực sự ra mình nghe kinh Thanh Văn và mình thấy cái chuyện độ sinh của Đức Phật toàn là độ bậc thánh không à. Nhưng mà nhìn kỹ lại, cũng như là bây giờ cái vị mà lãnh đạo khởi nghĩa, cái vị đó đi tuyển mộ, tuyển mộ và tử tài tuyển mộ, nó toàn là tuyển mộ những người giỏi. Thì mình nghĩ là cái sự mà tuyển mộ của cái vị đó là chỉ người giỏi thôi. Nhưng mà cái tuyển mộ đó mục tiêu đó là để cứu cả triệu người. Cho nên Đức Phật lập tam bảo á, là cứu mình. Mình là trong số những người đối tượng để được cứu. Nhưng mà đôi khi mình hiểu lầm là cái pháp cứu độ của Đức Phật đó là cái pháp tuyển mộ các bậc thánh. Mình hiểu lầm là như vậy. Nhưng mà mình chưa có đến mức độ được tuyển mộ như vậy. Thế thì giờ coi như là mình đứng ngoài. Mà mình biết đâu mình mới là đối tượng chính để được cứu độ. Cho nên Phật đó là phát nguyện độ chúng sinh, là đâu có nói là phát nguyện độ A-la-hán với độ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm rồi đó. Độ tất cả chúng sinh khổ đau trong luân hồi. Các vị đó thoát khỏi luân hồi, các vị đó trở thành tướng lãnh của Phật. Đó, có lập nên tam bảo như vậy, ấy, thì cái đặc biệt nhất là cái tăng bảo nó duy trì cái pháp bảo. Đấy, nhờ pháp bảo đó mà mới đắc quả vậy. Và duy trì được cái pháp bảo đó, thì lúc bây giờ ấy, đó, các vị đó, Phật có nhập diệt thì cái tam bảo nó vẫn được giữ lại ở thế gian này. Đó. Và tăng á, Đức Phật mới không có tuyển cái vấn đề mà thành tăng á, ở cái chỗ là tuyển các bậc thánh, các bậc khả năng cao. Cho nên á, cái điều kiện để xuất gia của Đức Phật nó rất đơn giản và rất dễ dàng. Đó. Nó chỉ có cái điều kiện là mình đúng, nghĩa là gọi là nó cũng như là nó đúng. Đúng cái thân căn, đúng cái căn khí đó. Đấy. Tức là nam phải là nam, nữ là nữ. Đấy. Chứ nó không có lừng chừng. Đúng cái đó. Và nó phải là con người. Đấy. Vậy. Và cũng đừng có ngũ nghịch. Bởi vì những cái đó nó là tàn tật, nó là chướng ngại. Đừng ngũ nghịch gì hết á. Đừng có phạm những cái tội nặng như vậy. Là được xuất ra. Được xuất ra thôi. Nhưng mà là chính đó mà mình biết rằng là vì vậy á, mà những người phàm người ta mới tham gia vào được cái tăng bảo. Và khi người phàm người ta tham gia vào được tăng bảo đó, thì cái tăng bảo á, nó mới trường tồn ở thế gian. Và nó mới giữ cái pháp đi theo, và nó giữ luôn cái Phật, hình ảnh của Phật theo. Cho nên tăng bảo có nhiệm vụ như vậy, mà Đức Phật lập ra như thế. Thì nghĩa là lập ra như vậy là để cho mình. Thế cho mình thôi. Thì bây giờ cái con người thế gian khi mà nó bắt đầu nó gặp Pháp Đại Thừa rồi thì nó sẽ có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng á, là mình ở cái địa vị là mình được độ. Mình cứ ở yên như vậy. Đó là tại gia. Còn một khuynh hướng nữa đó, mình muốn tham dự vào cái tăng bảo. Tức là mình muốn phụ Đức Phật làm cái công việc đó nữa. Đó. Tức là những người làm dân, si vin thôi. Và những người đi quân dịch à, vậy Nó là nó giống như vậy. Thành ra nó như vậy là mình biết là cái ý nghĩa của Tăng Bảo nó được duy trì như vậy. Vì thế nếu mà mình hiểu những điều đó cho nó rành mạch á, thì thực sự ra mình không có ngạc nhiên là nếu mà thời nay các vị Tăng á, họ có những cái tính của người phàm, thực ra đều là phàm. Nhưng mà mình nghĩ là lắm lúc mình bảo do vì phàm cho nên nó làm mạt cái đạo Phật đi. Thì thực sự ra thì nó đúng mà nó không phải đúng hoàn toàn. Bởi vì chính Đức Phật mở cửa cho phàm vào trong Tăng. Mà vì là để giữ cái Phật Pháp cho nó lâu dài. Cho nên thực sự ra đó, Đức Phật mới chuẩn bị tất cả cái đó bằng cái giới luật của cái vị xuất gia. Đó. Mà Đức Phật giới luật, lập cái giới luật đó ra lại không lập theo cái tư ý riêng. Bởi vì tất cả những cái đó đều không đúng. Bởi vì làm Pháp là dành cho chúng sinh. Cho nên nó phải đúng, nó phải tùy thuận, đúng theo căn tính của chúng sinh. Vì vậy khi mà Đức Phật chế giới luật ra, tức là chế lập nên giới luật đó, là nó phải đủ điều kiện, đủ nhân duyên, có một cái sự chuyện nó xảy ra. Chuyện đó tất cả mọi tăng đều công nhận là từ giờ trở đi người vị tỳ khưu không nên làm như vậy nữa. Lúc bây giờ Đức Phật mới chế giới. Đức Phật mới tập tăng lại rồi, từ giờ trở đi. Là nó như vậy. Tức là Đức Phật nói là phải chờ cái căn tính phàm á, nó hoạt động. Xem khi nó đi xuất ra nó sẽ phạm những cái gì. Nó phạm những cái gì thì Phật sẽ tùy theo đó lập giới ra để giữ cho cái Tam Bảo nó trường tồn và nó lợi ích chúng sinh. Cho nên á, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật lập giới, Đức Phật mới mắng. Đức Phật bảo bao giờ có duyên thì là ta mới lập. Mà duyên đó là nó thử cái khả năng của con người. Một con người phàm nó vào trong đạo, nó sẽ bị thất thố ở một cái điểm nào. Mà cái điểm nó tất cả những người phàm, những vị tăng phàm khác á, đều công nhận là không nên làm nữa. Thì Đức Phật mới lập cái giới này. Cho nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi không ai lập giới nữa hết. Cái đó chỉ có mình Phật lập được thôi. Cho nên nó mới chỉ có trong vòng 250 giới, 348 giới vậy thôi. Biết nó là như vậy. Thì đó là cái để giữ lại và nói lên cho mình biết là cái đó là Đức Phật giữ nó trong vòng duyên của chúng sinh. Cho nên nếu mà đến một cái lúc nào á, mà cái giới nó tàn mạt và các vị thầy á, các tăng bảo á, nó suy vi, nó bị ô nhiễm, nó suy vi này nó, đó là cái duyên của chúng sinh. Chứ còn cái làm của Đức Phật á, nó là thuận, tùy thuận hoàn toàn theo chúng sinh, để độ chúng sinh. Cho nên khi nó xảy ra cái đó đừng có trách Phật, mà là trách cái duyên của mình, nó đến đó là nó dứt. Cho nên Đức Phật nói trước cái vấn đề mạt pháp của đạo Phật. Đó. Nó sẽ mạt pháp, và khi mạt nó sẽ như thế nào. Thành ra nó vậy thì mình biết rằng là tóm lại mình nghe đến đây thì mình hiểu là mình là một cái đối tượng của tất cả Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Phật ra đời là cũng vì mình, vì tất cả chúng sinh. Mà Phật nói Pháp cũng vì mình, mà Phật thành lập nên Thánh Tăng Bảo cũng vì mình, mà Phật cho người phàm tham dự vào Tăng Bảo cũng vì mình, để cho mình tùy thuận theo cái duyên của mình mà lập ra Tam Bảo, lập ra vậy để cứu độ mình và cứu độ tất cả chúng sinh. Nhưng trong cái sự cứu độ mà hiện ra cứu độ đó, nó đòi hỏi những người có duyên. Và những người có duyên như vậy không có phải là lựa chọn gì, mà nó chỉ là ở mức độ bình thường nhất. Và mình cũng nhắc lại điều là tất cả những cái người mà lọt ra khỏi ngoài duyên đó, Phật sẽ có một cái duyên khác để độ những người đó. Trong cái mức độ bình thường trở lên, trong mức độ như vậy, cũng như là một đứa trẻ mà nó bị cái bệnh này, bị bệnh kia, nó sẽ có những cái trường đặc biệt. Nhưng mà còn ngoài ra đó, cái giáo dục mà chính thức á, là nó cho một đứa trẻ bình thường trở lên. Thì nói như vậy, tức là bây giờ cái pháp của Phật đó là dành cho mình. Mình biết như vậy, nhận xét đó, thì là mình là một cái đối tượng bình thường nhất, bình phàm nhất. Mình là một con người bình phàm nhất, bình thường nhất. Và chính mình là cái đối tượng chính của Phật Pháp. Và mình lại có thể đi theo hai cách. Một là mình bảo tôi chỉ là dân chúng thôi. Nhà cầm quyền cứ làm việc tốt đẹp cho tôi là tôi cung kính vô cùng, sẵn sàng nộp thuế. Còn điều thứ hai là chính phủ cũng phải cần phải có người làm việc chứ, cho dân chứ. Thì tôi cũng tình nguyện vào trong chính phủ làm việc cho dân. Thì những người tình nguyện vào chính phủ làm việc cho dân đó là những người xuất gia. Còn những người ngoài thì là những người mà là cứ tốt đẹp cứu độ con, rồi con cúng dường Tam Bảo, con ủng hộ Tam Bảo, con đóng thuế. Nghĩa là vậy. Bây giờ thì trong một cái đó thì mình mới từ từ mình mới nhận ra là cái pháp của Đại Thừa nó bao trùm như vậy. Và mình mới thấy rằng là cái tịnh độ, tại vì trong cái sự cứu độ này thì nó vẫn còn tất cả những cái gay go của cái tâm vô minh của mình và tất cả những cái duyên nghiệp của từng người đời. Nó có thể tạo ra những cái nghiệp nó nhận chìm mình. Cho nên chính vì vậy mà mình phải nghe nhiều. Nghe nhiều như vậy rồi thì mình mới thấy là cái mà thuận lợi nó như thế nào. Mình mà còn ở trong cái cõi này, dù là mình có đạo pháp, nhưng một ngày nào nó sẽ mạt. Ngày nào pháp Phật sẽ mạt hết, sẽ mất đi. Lúc đó mình không có chỗ nương tựa. Thì dĩ nhiên là lúc đó mình phải nương tựa vào những cái pháp thế gian hoặc là ngoại đạo. Rồi nó kéo mình đi qua nhiều kiếp trôi nổi như vậy. Nó cứ như vậy nó đi. Nên từ rồi trong đó nó lại còn có nhiều cái. Nó có thể kéo mình xuống địa ngục, quỷ súc sinh, Atula. Thì thế mình mới nhận xét kỹ hết những cái đó. Kỹ hết rồi mình mới biết rằng là mình phải về cực lạc là bảo đảm nhất. Mình sẽ nhận xét rất kỹ, nên mình có thể mình sẽ nghe được từ về những cái nhân quả của các cõi người, cõi trời, Atula, địa ngục, quỷ, trúc sinh, sắc, cõi vô sắc, để nó thành ra là cái học pháp của Đức Phật. Rồi nghe đến cuối cùng người mình muốn cho nó tỏ rõ hết thì nó mới đụng đến cái chân lý. Thế là cái thực thể chân lý của tất cả cái pháp nhân quả. Ví dụ như Ngài Đồng Thụ nói, bởi vì tất cả nó là nhân quả vậy cho nên nó là không. Vậy. Đó. Tất cả những cái mà mình biết là vậy. Rồi mình ngừng lại đi dạo.